sinh con ra trong phần người. Ngài sinh con ra từ trong cát bụi, nếu con lầm bụi lạy Chúa, xin Ngài đừng mỉm cười con được dựng nên mang hình ảnh Chúa, bạn thể yêu thương luôn khao khát tìm về thiên cung. Nhưng dương trần đường dài nhiều khi con mỏi bước, nhưng dương trần bóng tôi có lần làm lối con đi. Ngài nâng con lên ngôi bàn tình, Ngài mong con đây người con thanh thiền, tâm thân giới hạn lạy Chúa, xin Ngài đừng bỏ lìa con. Được gọi tên loan truyền danh Chúa, làng dài tin vui nên nhân chứng tình Ngài vô biên. Nhưng bao lần lời Ngài lòng con đau ớn, nhưng bao tiếng Chúa thế trần lại kéo con xa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người nói: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa Thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa ngày hôm nay mà trong hoàn cảnh này, nhất là toàn quốc ngày hôm nay cầu nguyện xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch, thì chúng ta thấy là khi mình có nhu cầu, khi mình có điều gì, mình chạy đến với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa mà mình kêu cầu ấy không phải là một Thiên Chúa vô cảm, không biết cảm thương nỗi yếu hèn của con người, không biết cảm thương những đau khổ của con người. Chúng ta không chạy đến với một Thiên Chúa ở trên cao mà nhìn đoàn con ngóp ngóp ở dưới đau khổ. Giống hình ảnh của những ông vua thời xưa ngồi lên trên, thí dụ như là ở hí trường Roma, hoàng đế Nero chẳng hạn, ngồi ở trên khán đài, rồi có những người đẹp, rồi có rượu, rồi có thịt, rồi vui chơi với cung tần mỹ nữ. Trong khi ở dưới, họ nhìn cái cảnh mà những người Kitô hữu bị thú dữ nó xé xác xé thịt phân thây. Họ vui cười, chẳng đau khổ, chẳng cảm thông gì hết. Hay là những cảnh mà những nhà độc tài, những ông vua độc tài bóc lột những người dân lành của mình. Rồi người dân kêu cầu vua thì vua ở xa tít, những người có quyền giải quyết thì ở xa tít tắp. Họ không hề biết đói là gì, biết khát là gì, biết bất công là gì, thì làm sao họ có thể thương người dân lành được? Trọc phú đâu biết thương dân lành. Mà trong hoàn cảnh này thì chúng ta thấy là người giàu cũng như người nghèo, người có chức có quyền cũng như là người thứ dân đều chung một cảnh ngộ là virus corona. Nó tấn công không loại trừ một ai, không có ai là đặc quyền, đặc lợi hay là ưu tiên, ưu ái gì hết. Và như vậy thì mọi người ta có thể cảm thông được cho nhau cái nỗi lo sợ vì bị nhiễm virus corona. Cho dù ông có là tổng thống hay là bà hoàng thì cũng phải đeo khẩu trang thôi. Mà những người dân thấp của bé miệng thì cũng cái khẩu trang đó thôi. Và virus corona thì nó có thể xâm nhập với bất cứ người nào. Cho nên là từ đó ta mới cảm thấy là cả nhân loại, con người đang được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa khi họ có thể cảm thông được với những đau khổ, với những bệnh tật, với những yếu đuối của anh chị em mình. Và trong hoàn cảnh mà mọi người đều lo lắng sợ sệt, cả thế giới này, nhân loại này, thì họ chạy đến họ kêu cầu với ai? Hạnh phúc cho chúng ta vì có một Thiên Chúa để chúng ta kêu cầu. Mà Thiên Chúa ấy không phải là vị thần ở trên ngai vô cảm. Thiên Chúa ấy không phải là một đấng vô hình mà ta chẳng nhìn thấy. Nhưng mà Thiên Chúa ấy đã cho con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô băng qua các tầng trời. Trong bài đọc 2 thư gửi tín hữu Hippri, anh chị em thấy đọc từng câu từng chữ mình thấy sướng, thấy hạnh phúc. Thực sự chúng ta có một thượng tế siêu phàm. Nhưng mà thượng tế siêu phàm ấy không ở nơi siêu phàm, không ở nơi cao ngất ngưỡng, mà lại băng qua các tầng trời. Thượng tế là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta. Vì người đã chút bỏ cái vinh quang của con Thiên Chúa, chút bỏ cái vị trí thế là con Thiên Chúa, mà vâng lời Thiên Chúa Cha xuống thế làm người. Một Thiên Chúa xuống làm người, trở thành người tôi tớ, mà lại là người tôi tớ chịu đau khổ nữa, như trong bài đọc 1 chúng ta nghe trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa đã muốn người tôi chung phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy được kẻ nối dõi sẽ được trường tồn. Và nhờ người ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Ý muốn của Thiên Chúa là muốn cứu độ con người. Và con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã trở thành người tôi chung, thực hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha, bị nghiền nát vì đau khổ, hiến thân làm lễ vật đền tội. Và nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Thưa anh chị em, bây giờ đang bị nhiễm virus corona đấy. Ai cũng lo, cũng tránh. Và gặp nhau mà nhất là những người mình biết rằng họ là những người bị nhiễm thì mình sợ, mình tránh họ như là cái gì. Giống như họ là kẻ tội phạm hay thương chị em. Bây giờ có một người nào đó mà bảo rằng tôi xin nhận lấy tất cả, gánh lấy tất cả những cái sự, những cái virus corona cho anh chị em, cho các bạn, cho bà con. Thì ta sẽ thấy người đó trở thành một người hùng và được mọi người ngưỡng mộ vô cùng. Mà có ai đâu, ai cũng lo thủ thân mình, ai cũng phải lo cho bản thân mình. Vậy thì có một đấng là Thiên Chúa, nhưng mà không dành cho mình cái vị thế làm Thiên Chúa ấy, mà xuống thế làm con người, nếm mùi đau khổ. Người công chính tôi chung của ta làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Thiên Chúa đền thay tội lỗi của mình nơi con một của Ngài là Đức Giêsu. Đức Giêsu, người tôi tớ đau khổ, nếm mùi đau khổ, nghiền nát vì đau khổ, hiến thân làm lễ vật đền tội để cho muôn người được nên công chính. Nên công chính không phải vì công trạng của con người, không phải vì những việc làm của con người, mà nên công chính duy nhất là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng gánh lấy tội lỗi của họ. Và nếu họ tin vào Đức Giêsu Kitô, đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô, thì họ sẽ được cứu độ, họ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, họ sẽ được bình an. Và đến với đấng ấy, đến với một Thiên Chúa đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Ngài cũng bị cám dỗ, nhưng không xa trước cám dỗ. Ngài cũng đói, Ngài cũng khát, Ngài cũng buồn, Ngài cũng cô đơn. Ngài cũng chịu tất cả những cái gì mà con người phải chịu. Duy nhất một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Cho nên một Thiên Chúa ấy biết mình buồn như thế nào, biết chúng ta đau khổ như thế nào, biết chúng ta nhớ nhung như thế nào, biết chúng ta cô đơn hay là tủi nhục như thế nào. Có lúc mình cảm thấy, có nhiều người viết cho tôi, con không biết tâm sự với ai, thôi con viết cho cha, để nhờ cha cầu nguyện cho con. Vì chẳng còn ai mà con có thể tin được, hay là con chẳng biết tâm sự với ai được bây giờ. Thì thưa anh chị em, mình thấy rằng con người mình cần có người tâm sự, cần có người chia sẻ, cần có người cảm thông. Thì lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta như thế này. Bởi thế, bởi vì chúng ta có một vị Thượng Tế chịu thử thách về mọi phương diện như chúng ta mà không phạm tội, cho nên ta hãy mạnh dạn tiến lại gần Ngài Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Nào, anh xem bây giờ có đang cần không? Quá cần đi chứ phải không ạ? Giêsu Maria, con đang cần lắm đây. Gia đình con nhiễm hết rồi, cha ơi. Nhiễm virus hết rồi, giờ không biết sao đây, đi cách ly rồi. Họ đưa đi mỗi người nơi, đứa bệnh viện này, đứa bệnh viện kia. Giêsu bây giờ cũng có công ăn việc làm 4 năm tháng nay, bây giờ sống sao đây cha ơi? Bây giờ xí nghiệp của con đóng cửa hết, rồi công ty cũng bị phá sản hết, bây giờ chúng con tay trắng hết rồi. Có rất là nhiều hoàn cảnh thương tâm, vật chất, tinh thần, sức khỏe, rồi tương quan, gia đình, nghề nghiệp, đủ mọi thứ nó bị xáo trộn. Vậy thì đây là lúc mà hãy mạnh dạn, vì có người ta đến trước Ngài Thiên Chúa, đến trước Ngài một vị thần nào chỉ có run rẩy sợ hãi thôi, mà nhờ Đức Giêsu Kitô xuống làm người, tỏ cho chúng ta một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa cảm thông những nỗi yếu hèn của con người. Cho nên mình không còn sợ hãi, sợ sệt nữa, mà là mạnh dạn đến gần Ngài Thiên Chúa là nguồn ân sủng. Đó là nguồn. Đó là nguồn. Mình không chạy đến với nguồn mà mình cứ đến với mấy cái tia để làm cái gì, mất thì giờ, mất công thưa anh chị em. Chạy thẳng đến Ngài Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được Ngài xót thương. Một Thiên Chúa đầy quyền năng, cho nên có thể chữa lành, có thể ban ơn, có thể làm bất cứ cái gì, vì đối với Chúa không gì là không thể. Vậy thì mình chạy đến với cái nguồn ân sủng đấy, đầy quyền năng ấy, vô biên tuyệt đối ấy, để được Ngài xót thương. Đầy quyền năng nhưng mà lại giàu lòng xót thương. Vì đã làm người, đã cảm thông được đau khổ con người, cho nên xót thương với con người. Là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Anh chị em có việc cần, có chuyện phải lo, có chuyện khủng hoảng. Có những người quên chạy đến với Thiên Chúa mà lại chạy đi xin bói, xin cúng, xin xăm, xin đủ mọi thứ. Không chạy đến với Thiên Chúa. Đấng nói với ta rằng hãy đến với ta ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Mà nếu mình nhận biết rằng là chúng ta có một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, mà Đấng ấy đã trải qua tất cả những cái yếu đuối của thân phận con người, chịu những đau khổ của con người như vậy, mục đích là để cho tỏ cho con người thấy rằng chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương mình. Chúng ta có một Thiên Chúa sẵn sàng chịu chết để đền thay tội lỗi của mình. Chúng ta có một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Hãy đón nhận Ngài, và đón nhận Ngài, tin vào Ngài, và tin vào Ngài, đi theo Ngài. Đi theo Ngài là đi theo con đường thập giá, con đường đau khổ. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, mà ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sự sống đời đời. Thì các tông đồ cũng nghe Đức Giêsu nói như vậy mà cũng đi theo đấy. Cũng đi theo Đức Giêsu đấy. Và được Đức Giêsu hướng dẫn, dạy dỗ, bảo ban, rắt cổ bỏng họng. Nhẹ có, nặng có. Rồi không phải chỉ nói mà còn bằng việc làm của Ngài nữa. Bằng những điều lạ lùng kỳ diệu Ngài chữa lành cho bao nhiêu người bệnh. Các tông đồ thấy. Điếc được nghe, câm được nói, mù của què để đi lại. Và những người phong hồi được sạch, rồi những người tội lỗi được ơn tha thứ. Người chết sống lại nữa. Chúa Giêsu giảng dạy, hành động và làm gương bằng việc phục vụ, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và chết, sẵn sàng chết, đền thay tội lỗi trong các môn đệ và tất cả nhân loại, mỗi người chúng ta. Ấy vậy mà, người ta nói, người ta theo Chúa, người ta tin Chúa, thấy, nghe, rõ ràng, mà không thay đổi. Vẫn suy nghĩ theo kiểu thế gian. Hai ông, Giacôbê và Gioan, chạy đến bên Chúa Giêsu thưa cho con một chỗ bên tả, một chỗ bên hữu, khi Thầy được vinh quang. Đúng là xin mà không biết mình xin gì. Không biết cái xin gì. Vì họ chỉ nghĩ đến cái vinh quang thế trần, ngồi bên tả bên hữu, hãnh diện vinh dự như thế, mà quên mất rằng là có uống được chén đắng ta uống hay không, có chịu phép rửa ta sắp chịu hay không, đó là phép dìm mình, hủy mình ra không. Chén đắng là chén bỏ mình hoàn toàn, không còn ý riêng mình, hoàn toàn vâng theo ý cha. Chén đắng và phép rửa đó là hủy mình hoàn toàn, không còn gì là của mình nữa, ra không, để cho ý của Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Muốn đi theo Chúa thì là phải như thế. Chứ không phải muốn đi theo Chúa là để được ngồi bên tả bên hữu được hưởng vinh quang. Cậu cũng nói, vâng con sẵn sàng, mà cũng chẳng hiểu mình xin không biết mình xin gì, rồi sẵn sàng cũng chẳng biết mình sẵn sàng đã làm cái gì. Chỉ thấy được một cái điều đó là cái vinh quang danh dự của thế trần là ngồi bên tả bên hữu, có chỗ cao, có vị trí, có vinh quang, có danh dự, có được mọi người là tôn sùng, yêu mến, rồi là kính sợ nữa. Mình đầy đủ quyền hành. Có bên tả hữu Thầy trong vinh quang mà. Và nhìn cái việc mà đi theo Chúa là như thế. Mà không nhớ rằng Chúa đã nhiều lần báo là con người, ít là 3 lần, con người sẽ bị đau khổ, rồi bị bách hại, rồi bị bắt, rồi bị giết. Ngày thứ 3 người sẽ sống lại. Mà họ không chấp nhận, tại sao Chúa lại phải chịu đau khổ nhỉ? Thực sự Thiên Chúa không muốn con người chịu đau khổ. Chúa dựng lên con người để được hưởng hạnh phúc mà. Chứ Chúa đâu muốn dựng lên con người để đau khổ. Có bố mẹ nào mà sinh con mình ra mà muốn con mình nó phải nghèo khổ không? Đâu có đâu. Phải vất vả không? Đâu có đâu. Nhưng mà có những cái bắt buộc phải qua đau khổ mới được. Ví dụ, bố mẹ muốn con học giỏi, muốn con thành tài thì phải ép bắt con phải học, chứ không thể làm khác được. Không thể vừa chơi mà lại vừa đậu được, không thể vừa chơi mà lại có bằng cấp được, trừ khi đi mua mà thôi. Còn phải chạy ra chốc phải học chứ, thì mới thành tài được. Vậy thì khi mà con người, đứa con đó nó phải học vất vả để mà thành tài, nó đau khổ chứ. Mà nó nghĩ rằng bố mẹ nó khó tính quá, khó nết quá, rồi không cho đi chơi bời với bạn xấu, không cho cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Mà cái đó thì nó lại thỏa mãn với lại cái ham muốn tự nhiên của con người. Mà bố mẹ cấm đoán cái đó, làm cho đứa con cũng cảm thấy mất tự do, ra cái vẻ như vậy. Mà nó đâu biết rằng là nó mất tự do khi nó bị lao vào những cái đam mê đó. Khi lao vào những cái đam mê đó thì không còn tự do để thoát ra được nữa, vì bị nó kìm kẹp rồi. Đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, xác thịt, vân vân. Bất kỳ mình dính vào cái đam mê nào thì mình trở thành nô lệ. Mà Thiên Chúa muốn giải thoát mình khỏi cái nô lệ đó thì mình phải chiến đấu với bản thân mình để chống trả những cám dỗ chứ. Chiến đấu với bản thân mình để chống trả những cái ham muốn danh vọng, cái vòng danh lợi cong cong, cái hồng ra khỏi người mong bước vào. Và khi mình chiến đấu như vậy, khi mình từ bỏ như vậy thì phải chấp nhận đó có là đau khổ thôi. Ví dụ, chúng tôi một ngày mà cứ ngồi soạn 4 món ăn tinh thần cho anh chị em này, cả 12 tiếng đồng hồ như vậy. Mệt chứ, đói chứ, khát chứ, có đau khổ chứ. Nhưng mà có cái niềm vui đó là mình làm theo ý của Chúa, để lời của Chúa, để lòng thương xót của Chúa được mọi người, nhiều người nhận biết đến. Đó là làm theo ý Chúa. Còn nếu mà làm theo ý tự nhiên thì như Đức Tổng Giám Mục bảo, có như linh mục đóng cửa, không tiếp xúc với ai, yên thân để khỏi phải làm cái gì, khỏi bận tâm cái gì cả trong cơn đại dịch này. Thậm chí không nhận quà mà người ta gửi đến làm bác ái luôn, vì phải đi phân phối, phân phát. Không muốn quan tâm đến ai vì lỡ lây nhiễm thì sao? Không phải động não gì cả thôi, vì lý do đại dịch cho nên tôi không làm gì cả. Đó thì bản tính tự nhiên ai cũng thích ngồi mát ăn bát vàng chứ. Ai muốn ngồi chỗ nóng, chỗ thấp mà ăn bát mẻ bao giờ. Thì các đồng đồ cũng phản ứng tự nhiên là thấy hai ông này muốn chỗ ngon như vậy thì tức tối với anh em. Tại sao mà lại như thế? Cũng tất cả đều là những phản ứng tự nhiên của con người thôi, thưa anh chị em. Tranh giành chỗ cao, chỗ thấp. Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Ở ngoài đời cũng vậy, trong đạo cũng vậy. Chúng ta luôn luôn bị cám dỗ là tranh giành phần hơn, gọi là tranh hơn, tranh thua. Tranh giành chỗ cao, chỗ thấp. Tranh giành miếng to, miếng bé. Tranh giành chỗ ngồi cao, chỗ ngồi thấp. Luôn luôn, luôn luôn con người ta là có cái tranh giành để thỏa mãn những cái đòi hỏi của bản thân, bản tính tự nhiên của mình. Nhưng mà lại không có một cái tranh giành, nếu hiểu theo nghĩa tốt, tranh giành nghĩa là thi nhau mà làm những việc bác ái trong cơn đại dịch này đi. Thi nhau mà đến những bệnh viện dã chiến để mà phục vụ những người nhiễm virus corona đi. Họ không tranh giành cái đó. Mà cái đó mới cần phải tranh giành, theo nghĩa là để làm cái đó thì mới được vào nước trời đấy. Thì ta nghĩ rằng là thôi, dạy gì vô cái đó, nhiễm thì sao. Cho nên thưa anh chị em, đi theo con đường lòng thương xót Chúa là con đường phục vụ, có đường chấp nhận có những đau khổ, có những thử thách. Như là Faustina, như là cha Sopoko, Á Thánh Sopoko và Hiền Thánh Faustina đều phải chấp nhận những đau khổ, những thử thách khi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đi phục vụ. Và anh em chúng tôi hơn 10 năm qua đi vào con đường đó cũng chấp nhận. Đôi khi cái phản ứng tự nhiên của mình cũng thấy tức tối khi mà bị sỉ nhục, khi bị coi thường, khi bị hiểu lầm, khi bị nghi ngờ. Mà hay là cũng muốn ăn thua đủ khi người ta ganh tị với mình, khi người ta ghen ghét mình, phản ứng tự nhiên. Nhưng mà nhờ ân sủng của Chúa, nhờ quyền năng lòng thương xót Chúa gìn giữ che chở, mình mới lướt thắng được những cơn cám dỗ đó. Như Đức Giêsu cũng đã lướt thắng cơn cám dỗ để thực hiện ý của Cha. Dù biết rằng là uống chén đắng này rất đắng, con muốn xin Cha cất chén đắng này cho khỏi con, nhưng mà cuối cùng đừng theo ý con mà theo ý Cha. Rồi trong sa mạc cũng vậy, ông đói thì ông làm phép cho bánh này, đá này trở thành bánh mà ăn đi. Ông đã làm được cho người ta rồi, ông làm đi. Ông muốn tỏ vinh quang cho mọi người biết thì ông lao xuống đi, để mọi người thấy rằng ù ngoạn mục quá, ông không bị sao cả. Hoặc là bây giờ ông muốn giàu có thì ông chỉ quỳ thở lại thôi, tôi cho hết tất cả cái này. Rồi trên thập giá cũng bị ở dưới, nếu ông có ngon, ông là con Thiên Chúa thì ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi với. Người bị tử tù bên tả, tên trộm bên tả, thì cũng ngon thử coi. Ở dưới người ta cũng nhạo, xưng mình là con Thiên Chúa thì hãy nhảy sỏi khỏi thập giá đi, để chúng tôi tin. Hợp lý lắm chứ. Có những cám dỗ rất hợp lý, thưa anh chị em. Hợp tình nữa đấy. Đi phục vụ Chúa thì xin ngồi bên tả bên hữu là đúng rồi. Ai mà chẳng mong cái chuyện đó, đi phò một người nào đó thì lúc họ thành công thì mình cũng mong được hưởng chứ. Nếu không tôi đi làm cái gì? Đúng không? Nếu không tôi đi làm cái gì? Và trong suốt cơn đại dịch ngày hôm nay, ngày 17 tháng 10, thưa anh chị em, cũng là ngày mà chúng tôi kết thúc 90 ngày, 3 tháng trọn hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách thực hành lòng thương xót qua việc bác ái, chia sẻ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, mà rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta thấy không thể tưởng tượng được người ta khó khăn đến như vậy đâu, thưa anh chị em. Chúng tôi đã đến với những người đau khổ, bệnh tật, thất nghiệp, đủ mọi thành phần. Những người công nhân, những người sinh viên, nhất là anh chị em ở trong những nhà trọ. Mà điểm lại suốt 90 ngày từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021, chúng tôi đã trao tất cả là 19.960 phần quà, 88 tấn gạo, 300 thùng sữa và 100 hộp sữa bột lớn. Rồi ngoài ra bao nhiêu tấn rau, quả, củ, thịt và đồ khô, rồi khoai, rồi nước và những dụng cụ để phòng nhiễm virus corona, rồi những chiếc xe đi để mà vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt đó là chúng tôi phục vụ cho anh chị em không chỉ những món quà vật chất nhưng mà món quà tinh thần. Với 1.200 máy bài giảng lòng Chúa thương xót và nhất là 200 máy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, cho những người bị nhiễm virus corona, họ nghe, đưa vào tận trong giường bệnh, nhờ các bác sĩ thiện nguyện viên họ trao gửi đến. Thưa anh chị em, khi làm cái công việc đó, ngày hôm nay ngồi nhìn lại suốt 90 ngày, các em dấn thân phục vụ, nguy hiểm lắm. Có 4 em đã bị lây nhiễm và lây nhiễm cho cả gia đình của mình nữa. Nhưng tạ ơn Chúa đã được chữa khỏi. Tưởng rằng không qua đi được, vì tự chữa ở nhà bằng cầu nguyện là chính, bằng niềm tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, bằng sức mạnh tinh thần. Chứ còn thuốc men mà nếu tinh thần suy nhược mà không có niềm tin thì chẳng có thuốc nào cứu chữa được đâu, thưa anh chị em. Mình đã chết từ chính trong tư tưởng của mình rồi. Và như thế, khi mà đi làm công tác phục vụ, mình theo gương Chúa đi phục vụ, nhưng mà lúc đi phục vụ thưa anh chị em cũng trần ai khoai củ lắm, cũng bị người này nói này người này nói kia, nhóm này nhóm kia ganh tị, rồi thì khó khăn đủ mọi thứ, rất nhiều khó khăn. Mà anh em chúng tôi cứ cầu nguyện, rồi cầu nguyện là tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa và nói rằng đây là công việc của Chúa, không phải công việc của chúng con. Chúng con chỉ là người phục vụ thôi, chỉ là người tôi tớ thôi. Chúa bảo đi đâu thì đi đấy và làm gì thì làm, mà Chúa bảo ở nhà thì ở nhà. Cho nên với tâm thái như vậy, tâm trạng mình nó không bị nặng nề khi gặp những khó khăn, những thử thách, hoặc là khi bị ganh tị, hoặc là khi bị oan, chấp nhận những lời ong tiếng ve rồi nhục nhã ê chề đủ thứ hết. Nhưng mà mình thấy vui là gì? Vui là mình làm theo ý Chúa. Và thấy vui là khi làm theo ý Chúa như vậy thì mình bình an. Và làm theo ý Chúa như vậy thì biết bao nhiêu những người nghèo khổ, bệnh tật, ốm đau, họ đón nhận được món quà lòng thương xót Chúa. Vì chúng tôi chủ trương đó là quà của lòng Chúa thương xót, chứ không phải của cá nhân nào, không phải của đoàn thể nào, không phải của một cái tổ chức nào cả. Mà chẳng cần phải quyên góp hay gì cả. Vì quà của Chúa, Chúa nhờ người này, nhờ người kia đưa tới, chúng tôi cũng lại là nhận rồi lại đưa tới. Cũng, tất cả chúng ta chỉ là đầy tớ, là người đi phục vụ thôi. Chúa là ông chủ, là người thầy, hướng dẫn, soi sáng, chỉ đường. Vì chính Chúa cũng đã trải qua tất cả những cái gì trong thân phận con người. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta nối tiếp bàn tay của Chúa, nối tiếp đôi chân của Chúa, mở rộng trái tim để đến với những anh chị em của mình, để cho họ thấy được là quyền năng lòng thương xót của Chúa. Để qua thái độ phục vụ của mình, phụ một cách khiêm tốn, một cách vui vẻ, một cách bình an, một cách nhẫn nhục, thì người ta nhận ra một Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng giàu lòng thương xót, giàu lòng nhân ái, gần gũi với con người, cảm thông với con người. Và nhờ thế thưa anh chị em, rất nhiều người ngoại đạo đã biết đến lòng Chúa thương xót. Họ, những người công giáo ở trong bệnh viện có máy nghe, họ nghe. Rồi những người ngoại giáo, họ đến họ nghe, họ xin máy. Và họ được chữa lành, họ được bình an, họ được niềm tin vào Thiên Chúa. Rất nhiều, rất nhiều. Và trong cơn đại dịch này, cách loan truyền tin mừng, cách truyền giáo, đó là cái rất tốt, cơ hội rất tốt để loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Cho nên chúng tôi không quản mất thời giờ công sức tiền của, dốc hết tinh này để mà làm công việc đó. Làm công việc phục vụ, làm công việc mà Chúa Giêsu nói con người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Ôi sướng quá, hạnh phúc quá. Được làm người phục vụ anh chị em, mà đó lại là người làm đầu đấy. Đó lại là người làm lớn đấy. Chứ không phải người mà đứng chỉ tay năm ngón, người mà ngồi mát ăn bát vàng, người mà tỏ lộ quyền của mình ra để mà thống trị người khác mới là người lớn. Không, thưa anh chị em, anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, dùng uy, dùng quyền. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Không được chứ không phải là không nên, không được phép làm như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ mọi người. Vì con người đến để được người ta phục vụ, không phải như thế. Nếu như thế thì không phải là con Thiên Chúa, không phải là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Con người là Đức Giêsu đến không để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Thì mỗi người, anh chị em mình là Kitô hữu, nhất là những người đi theo con đường lòng Chúa thương xót, tông đồ lòng thương xót Chúa, cũng phải là người phục vụ người khác bằng bất cứ phương tiện nào. Thời giờ, công sức, bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh, bằng những đau khổ, dưới nhiều hình thức khác nhau, luôn luôn là người phục vụ và thấy ta làm cho một người nào là làm cho chính Chúa, có thiệt có mất gì đâu thưa anh chị em. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người.